Việc ấy há chẳng làm điều gì đó cho anh chị em chăng? Chắc chắn là có. Chúng ta hãy cúi đầu giờ này trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, như điều đó đã được diễn tả cho chúng con trong bài thánh ca đáng yêu này, lớn bấy duy Ngài, và chúng con nghĩ sáng nay chúng con sẽ làm gì nếu điều đó không phải là dành cho Ngài? Và rồi khi chúng con nghĩ rằng Ngài quá tuyệt vời, và rồi tình yêu thương của Ngài ép buộc Ngài quá quan tâm đến chúng con, thì linh hồn con chắc chắn không chứa đựng nó được. Đúng vậy. Con cầu nguyện để Chúa sẽ ban phước cho chúng con ngày hôm nay, giờ này khi chúng con đi vào buổi nhóm. Rằng Ngài sẽ bẻ cho chúng con bánh sự sống, là sự khải thị của Đấng Christ, vì chúng con cầu xin điều đó trong danh Chúa Giêsu. Amen. Anh Ungren là người thường xuyên đến đền tạm, và anh ấy sống ở Memphis, Tennessee. Anh ấy và mẹ anh ấy, vợ anh ấy và cả gia đình đến đền tạ. Và rất hiếm khi tôi đến nghe anh ấy hát, vì lúc nào cũng rất bận. Nhưng sáng nay tôi quyết tâm nghe anh ấy hát bài này. Anh ấy hát bài khác, một trong những bài tôi ưa thích, Lâm Phàm Từ Sự Vinh Hiển Ngài. Và chúng là những bài hát tôi ưa thích. Và tôi đã có đặc ân lớn được gặp cha của anh ấy sáng nay. Lần đầu tiên tôi có được đặc ân đó, một người tốt quý. Và anh Ungren, cha của anh ấy, sẽ không bao giờ đi chừng nào con trai ông còn sống, Maurice, vì họ chắc chắn trông giống nhau. Và vợ ông, mẹ của anh Maurice Ungren, đã sống 15 năm qua bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chị ấy chắc chắn đã là một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tôi để thấy điều đó qua suốt những giờ tối tăm mà chị trải qua. Và tuy nhiên nắm giữ bàn tay không hề thay đổi của Đức Chúa Trời. Nó thể hiện cho chúng ta thấy tính chân thật của Cơ Đốc giáo và đức tin của những người tin vào điều đó. Vì vậy, tôi rất vui vì điều đó sáng nay. Chúng ta vừa có một đám cưới tầng dưới. Hai trong các con cái chúng ta đã kết hôn và con gái của tôi từ đền tạm này. Billy Simpson và cô bé Mai ở của chúng ta, họ đã yêu nhau được một thời gian, Sharon, vâng, họ cũng là bà con ở đây, hay là Sharon Mai ở với anh Ungren và những người đó. Vì vậy, chúng ta rất vui mừng cho họ. Tôi thấy họ đã nhận vị trí của mình sau khi cưới. Hãy trở lại ngay trong khánh phòng của nhà thờ và ngồi xuống để nghe buổi nhóm. Những con cái đó luôn luôn có một chỗ đặc biệt trong lòng tôi bởi vì họ rất tôn kính lời. Họ thật sự yêu lời. Tôi không nghĩ rằng tôi gọi họ là con cái mình. Tôi không nghĩ họ tốt hơn con cái khác. Nhưng họ cứ nhìn về phía tôi và tôi nhìn lên Đức Chúa Trời cho họ. Billy trẻ muốn cưới vợ, rồi cậu ấy sợ sẽ phải đi lính. Và có hai hoặc ba người trong số họ trong tình trạng tương tự. Và những chàng trai đó đến với tôi và nói, anh Branham, chúng tôi không muốn trở thành kẻ trốn tránh trách nhiệm hay bất cứ điều gì. Nhưng chúng tôi muốn anh cầu xin Đức Chúa Trời. Và họ đưa cho tôi cơ sở rằng họ muốn tránh xa quân đội nếu có thể. Không phải vì họ không muốn bảo vệ đất nước trong bất cứ điều gì họ có thể làm. Nhưng vấn đề là nếu họ đi, họ sẽ đi đến giữa loại người sai trật ngoài đó trong những nơi kia. Tôi không biết anh em gọi nó là gì, PX hay bất cứ cái gì anh em muốn gọi nó. Và rồi họ ra đó nơi có những người phụ nữ bán khỏa thân, hành động kỳ cục. Đó không phải là nơi dành cho một thanh niên Cơ Đốc. Và vì thế, Đức Chúa Trời ban cho họ điều họ cầu xin. Và bây giờ, Billy trẻ đến sáng nay để kết hôn với Sharon trẻ tốt quý này. Vì vậy, chúng ta vui mừng cho họ và chúng ta chúc họ điều tốt nhất trong nước Đức Chúa Trời cho họ. Và bây giờ, đây là một khoảng thời gian tuyệt vời đối với chúng tôi. Sáng nay, chúng ta đã có một lớp học trường Chúa Nhật tốt đẹp ở đây, một nhà thờ chật kín người. Vì vậy, chúng ta rất vui mừng và nhiều lần, thưa quý vị mục sư truyền đạo, điều đó khích lệ chúng ta thấy nhiều người đến và nghe anh em. Vì anh em thấy đấy, anh em không thích nói với những hàng ghế trống, bởi vì chúng ta sẽ nói giống như vậy nếu có một người ở đây. Nhưng tuy nhiên, thật cảm thấy tốt khi anh em nghĩ, nếu người này bỏ lỡ điều đó, người khác sẽ nhận lấy nó. Anh em biết đấy, và điều đó làm cho nó khác hẳn, làm cho nó vinh hiển. Và bây giờ, ngay trong những buổi nói chuyện ngắn ngay lúc này, đây là nếu như chúng ta có thể đi vào chúng thật nhanh. Tôi đã gặp anh Bootle khi tôi đi ra, và tôi đã không thấy anh từ khi tôi ở đây. Tôi nói, Anh đã ở đâu? Anh ấy nói, chuẩn bị bữa ăn tối gà Tây cho họ. Và vì vậy, tôi đã nói với anh ấy rằng tôi đã sụt cân một ít. Anh ấy nói, anh à. Tôi nói, anh chẳng thay đổi chút nào. Anh ấy nói, anh cũng không. Tôi nói, đó là tài ngoại giao thật sự. Tôi nói, nhưng anh biết đấy, tôi có. Tôi đã giảm đi từ 107 xuống còn 145. Vì vậy, tôi chắc chắn đã thay đổi. Tất cả những bộ đồ của tôi cũng vậy. Hơi quá lớn với tôi. Và người nào đó đã mua cho tôi một bộ đồ ngày nọ để tôi có thể mặc xuống đây. Một bộ mà áo không trùng vai xuống và thắt lưng không xẻ. Nhưng tôi đang cố gắng làm hết sức cho Chúa Jesus Christ trong khi tôi còn cơ hội làm điều đó. Và sự tham dự nhiều của anh chị em. Tôi đang nói cho biết trong phòng ngay bây giờ, tôi đã thấy Thánh Linh lớn rời bệnh ung thư ra khỏi thân thể của một người đàn bà. Ngay trong đó, bà ấy là một người đàn bà ở Texas. Và bà ấy ngồi ở đó mà tôi chưa bao giờ thấy một người nhiều bất an hơn, người vợ của một mục sư. Chỉ vài tháng trước đây, và Chúa đã tỏ cho tôi một khải tượng về bà đang ngồi ở đó, và tôi đã thấy bà. Bà đã gọi ở New York, và bà muốn lẻn lên đây. Bà có chỉ 5 phút, rồi thấy chồng bà đang đau khổ vì một vết loét, và điều đã gây ra ung nhọt là sự quan tâm của ông trong vợ ông. Đức Chúa Trời toàn năng làm êm dịu người đàn bà đang ngồi đó. Bà đang ngồi, đang nhìn tôi giờ này. Vì vậy, tôi cũng muốn nói với anh. Anh ơi, ung nhọt của anh đã hết, hiểu không? Vâng, anh sẽ khỏe mạnh giờ này và trở về với công việc của Chúa. Vậy thì khi anh em thấy điều gì đó mà Chúa làm, anh em thật sự muốn nhiều hơn thế. Anh em chỉ muốn cứ tiếp tục. Và bây giờ, tối hôm qua chúng ta đã có một buổi nhóm cầu nguyện tuyệt vời và điều đó tốt, đặt tay lên người đau, đó là một điều tốt, đôi khi đó là điều cần thiết. Và rồi có một số người mà có điều gì đó ở đó mà họ không thể nắm bắt được, và anh em phải kiếm người ấy và tìm hiểu đó là gì. Hãy xem có điều gì đó đang cản trở họ, điều gì đó đang nằm trong con đường, và một cái bóng nhỏ sẽ làm nó biến mất đi theo sự dao động. Bây giờ, quý cô ở trong đó cách đây một lát, cô ấy quá lo lắng, rất khó chịu, con người đáng thương, cô ấy không thể thở được, cô ấy chỉ hà hà và cứ như thế, đấy. Bây giờ, việc anh em phải làm, đây chỉ là một phần bên trong nhỏ bé, đấy, đó là nắm bắt linh của cô ấy, hiểu không? Và rồi anh em đang phóng ra cho cô ấy chính ý nghĩ của anh em, hiểu không? Và anh em thay đổi suy nghĩ của mình, hiểu không? Thế thì khi làm thế, lúc ấy anh em có thể đặt cô ấy vào giữa đám Chris, và từ đó cô ấy có thể đi tiếp, nhưng anh em phải thay đổi cách suy nghĩ của cô ấy, đấy. Cô ấy không thể tự mình thay đổi nó. Cô ấy chỉ bị cuốn vào cơn lốc, và anh em phải thấy điều đó. Vậy thì có điều gì đó mà cho anh em một số. Đừng cố gắng nghiên cứu nó. Đừng làm điều đó. Cứ tin nó và tiếp tục. Làm sao đứa bé ấy đang nằm trong đôi tay người mẹ kia đã chết từ 9 giờ sáng hôm ấy và cứ như thế trong đêm hôm đó? Linh nhỏ bé ấy ở đâu? Anh em phải tìm thấy linh đó và mang nó về. Và rồi khi anh em thấy nó đang trở lại, thì anh em có thể đứng dậy trong danh Chúa và gọi nó. Đấy, thế thì nó sẽ xảy ra. Nhưng cho đến khi anh em làm điều đó, anh em chỉ phí hơi. Đấy, không có gì quá bí ẩn. Đó là việc tìm thấy Đức Chúa Trời để giúp anh em tránh khỏi cách đó và để Đức Thánh Linh sử dụng anh em cho bất cứ điều gì Ngài muốn làm. Chính là thế. Điều quan trọng về bất cứ ân tứ nào là làm cho những ý riêng của anh em mất đi và để cho Đấng Christ hành động. Thế thì hễ điều gì Thánh Linh nói, nếu anh em muốn biết có phải đó là Đấng Christ hay không, chỉ một cảm giác, hãy để mặc nó. Nhưng nếu đó thật sự là một cảm xúc, hãy để mặc nó. Nhưng nếu nó được chép trong lời, thì đó là Đức Chúa Trời, luôn luôn phán đoán mọi thứ, điều mà bất cứ linh nào nói với anh em, bằng lời, đừng bao giờ ra khỏi lời đó. Nếu anh em làm thế, anh em bị hư mất. Bây giờ, trước khi chúng ta ở lại cho đến giữa trưa, chỉ nói chuyện như thế, chúng ta hãy cứ lật ra trong Kinh Thánh và đọc một số lời Kinh Thánh ở đây, và rồi chúng ta sẽ... Tôi yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Tôi biết hết thảy chúng ta đều yêu mến. Vậy thì đừng có. Tôi sẽ giảng sáng nay hoặc nói chuyện dạy trường Chúa Nhật về những sự mầu nhiệm ẩn giấu của Đức Chúa Trời kể từ khi sáng thế, được khải thị trong Chúa Jesus Christ. Và tôi không có cơ hội để đi hết điều đó. Tôi quên mất về lễ thành hôn sắp đến. Vì thế tôi có lẽ đến với điều đó lần sau. Bây giờ tôi sẽ đọc một số trong ba chỗ trong Kinh Thánh. Đầu tiên, tôi muốn đọc từ Philip 1, chương 1 của Philip, bắt đầu với câu thứ 19, và cũng đọc qua đến câu thứ 22. Vì tôi biết rằng điều này sẽ trở làm ích cho sự cứu rỗi tôi, nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Chúa Jesus Christ giúp đỡ. Theo những trông đợi thiết tha của tôi và hy vọng của tôi, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả. Nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách giản dị, luôn luôn như vậy, dầu tôi sống hay chết, vì vậy bây giờ Đấng Christ cũng sẽ được bày tỏ trong thân thể tôi. Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi vậy. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, đây là điều ích lợi cho công khó tôi. Tuy nhiên điều tôi chẳng biết nên lựa điều chi.
Now, over in the book of Romans,
bây giờ lật qua sách Roma và chúng ta muốn bắt đầu ở chương thứ 8 của Roma và câu thứ 35 để xây dựng trên những gì tôi muốn lấy cho một chủ đề. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải những hoạn nạn hay khốn cùng, những sự bắt bớ đói khát hay trần truồng nguy hiểm, gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ tôi bị giết cả ngày, chúng tôi bị coi như chiên đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn. Vì tôi chắc rằng, không bất kỳ sự chết, cũng không sự sống, không thiên sứ, cũng không kẻ cầm quyền, không quyền lực, cũng không việc bây giờ, cũng không việc hầu đến, cũng không bề cao bề sâu hoặc một tạo vật nào sẽ có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời mà đã chứng cho chúng ta trong Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Trong công vụ 2 và câu thứ 30, do đó vì người là đấng tiên tri và biết rằng Đức Chúa Trời đã thề với người bằng một lời thề rằng hầu tử của người, theo xác thịt, người sẽ dấy lên Đấng Christ ngồi trên ngai mình. Bây giờ đây là rất nhiều kinh thánh, hầu như xem xét hết chỗ này đến chỗ khác trong kinh thánh. Nhưng chúng ta biết rằng, nếu nhiều câu kinh thánh này đã được đọc, chúng ta sẽ tìm thấy điều gì đó trong đó mà sẽ giúp đỡ chúng ta. Vậy thì xin Chúa giúp chúng ta bây giờ, như tôi muốn lấy chủ đề này sáng nay như là lời về sự tuyệt đối. Sự tuyệt đối. Bây giờ chúng ta, khi tôi nhìn vào phân đoạn này, tôi đã tìm quyển từ điển. Tôi nghĩ, điều gì? Người nào đó cứ nói, điều đó là tuyệt đối, chân lý. Tuyệt đối, nó là đây. Tôi nghĩ, từ ngữ đó là gì? Nó có nghĩa gì? Sự tuyệt đối. Và tôi lấy từ điển để xem nó có nghĩa gì. Webster nói nó là hoàn hảo trong chính nó, không giới hạn trong quyền lực của nó, cơ bản là một sự tối thượng. Đấy, không giới hạn trong quyền năng của nó, hoàn hảo trong chính nó. Và nó thật sự là một điều tối thượng, chữ sự tuyệt đối. Và tôi muốn nói điều này, và tin rằng anh em sẽ hiểu được những từ này, vì tôi không phải là một giáo sĩ được đào tạo về cách như thế nào, và cách tâm lý để mang đến điều gì đó hấp dẫn, mà sẽ nắm giữ dân chúng. Điều duy nhất tôi làm là cố hết sức mà tôi có thể vì những người bạn mà Đấng Christ đã ban cho tôi. Và tôi muốn họ thấy điều tôi suy nghĩ là về Đấng Christ. Bây giờ mỗi thành tựu lớn được gắn chặt với một sự tuyệt đối. Anh em không thể điều khiển cuộc đời mà không có một sự tuyệt đối. Anh em không thể làm một thành tựu mà không có sự tuyệt đối, vì nó là cột nối cuối cùng. Nó là cái giá đỡ ở cuối hành trình. Nó là nơi mà anh em gắn chặt với điều gì đó. Trong thời đại mà chúng ta đang sống hiện nay, và mọi thứ đều tan vỡ, rất mong manh và bị cuốn trôi, tôi nghĩ rằng sứ điệp này sẽ là một điều rất thích hợp. Đặc biệt với những cơ đốc nhân khi họ đang đi qua những dòng nước sâu bây giờ, hội thánh cơ đốc đang đi qua vùng nước sâu nhất mà nó đã có trong 2000 năm qua. Bởi vì chúng ta đang đến một điểm nơi mà có điều gì đó được giới thiệu cho Cơ Đốc giáo, điều gì đó họ phải quyết định, và tôi nghĩ rằng Hội Thánh Cơ Đốc nên có điều gì đó mà họ biết rằng họ được ràng buộc, thay vì cứ trôi nổi như chiếc lá giữa dòng trước gió. Như Kinh Thánh đã nói, trôi lạc bởi mọi thứ đạo lạc. Những ngọn gió đến và thổi chiếc lá nhỏ bé bay đi cách này, và rồi ngọn gió khác đến, gió bắc, gió nam, gió đông, gió tây. Anh em sẽ không bao giờ đến được nơi nào cả. Anh em không được ổn định. Đời sống Cơ Đốc nhân nên là một đời sống ổn định. Nó sẽ là điều gì đó mà là một nguyên tắc để anh em gắn bó với. Đó thì còn hơn là chính sự sống. Và anh em phải có điều gì đó mà anh em gắn bó với. Một số người gắn bó với công việc của họ, một số người bị ràng buộc với gia đình họ, một số người bị ràng buộc với tín điều. Một số bị ràng buộc vào chức vụ quân đội. Chúng ta có những thứ khác nhau mà chúng ta bị ràng buộc. Nhưng tôi nghĩ là một Cơ Đốc nhân, chúng ta nên bị ràng buộc ở nơi chúng ta biết là đúng. Đấy. Bởi vì anh em bị ràng buộc với gia đình mình, và vợ của anh em có thể lìa bỏ anh em có thể bị ràng buộc vào quân đội, và anh em có thể bị giết. Và anh em có thể bị ràng buộc vào bất kỳ điều gì khác, và nó có một sự kết thúc, nhưng phải có một trạm gắn bó cuối cùng. Phải có một nơi nào đó mà con người phải ràng buộc cho nơi đến đời đời của mình. Bởi vì nếu anh em định tin điều đó trong công việc mình, khi công việc của anh em hoàn tất, nó được hoàn thành, khi gia đình anh em bị lấy đi, nó chấm dứt. Nhưng chỉ có một điều mà tôi nghĩ, đó là cột trụ gắn bó cuối cùng. Và tôi tin rằng Phao-lô đã có cột mốc quan trọng trong đời sống ông ở đây. Và tôi muốn đến phía trong, nếu chúng ta có thể gọi nó cách ấy, và nói về trụ cột quan trọng đó. Ông nói, vì đối với tôi, sống là đấng Christ, và chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Vậy thì, đấng Christ là sự tuyệt đối của Phao-lô. Đó là cột mốc ràng buộc của ông. Đó là của ông. Đó là sự kết thúc của tất cả cuộc tranh cãi. Đó là đấng Christ, là trụ cột gắn bó của ông. Phao-lô đã không luôn luôn có cột trụ gắn bó. Ông thường bị trói buộc với một nhóm người Pharisee trước đó, và ông đã phải được huấn luyện và giáo dục để họ sẽ chấp nhận ông và để ông tự ràng buộc chính mình với trụ cột của họ. Nhưng một ngày nọ, ông trên đường đi đến thành Đa-mách, và ông đã gặp Chúa Giê-xu mặt đối mặt, và từ đó ông cắt đứt khỏi cột trụ trói buộc của người Pharisee ra khỏi mình, và tái trói buộc chính ông lại. Hầu cho Chúa Giê-xu đấng mà ông biết đã bị đóng đinh khổ hình, đã chết và sống lại. Phao-lô biết nó bởi vì ông đã gặp người ấy. Điều đó đã thay đổi ông ngay tại đó. Ông không bao giờ giống như trước nữa từ đó trở đi. Ông không bao giờ tiếp nhận một quyển sách. Ông không bao giờ chỉ tiếp nhận một tín điều. Ông đã gặp thân vị đó. Chúa Giê-xu Christ. Ngài là ai? Lạy Chúa. Ngài phán, ta là Giê-xu. Chúng ta hãy nghĩ về cuộc trò chuyện đó trong chốc lát. Tôi tin Phao-lô là một người thành thật, vì rằng đây là trường Chúa Nhật. Chúng ta muốn dạy nó như một trường Chúa Nhật. Phao-lô, tôi tin, là người chân thành sâu sắc, và đã không có gì về ông mà khác với bất cứ người nào khác. Tất cả những nhà tiên tri đó đều là con người giống như chúng ta. Kinh Thánh đã nói vậy. Thánh Gia Cơ 5, Eli vốn là một người yếu đuối như chúng ta. Ông đã, những lúc thăng trầm, ra vào cửa mình, và ông đã cầu nguyện cố xin cho đừng mưa. Và Phao-lô cũng là loại người như chúng ta. Ông đã có những xáo động của mình, sự nghi ngờ của ông, và ông là người thật thà. Ông sẽ là một trong những phái tôn giáo ưu tú nhất mà đã có trên đời. Và ông sẽ trở nên một giáo sư của phái đó, được dạy dưới ảnh hưởng của giáo sư lớn, Gamaliel, là một trong những giáo sư vĩ đại nhất có trong thời đó. Cha mẹ ông đã thấy điều đó, thấy rằng có điều gì đó trong đời sống Phao-lô và đã làm việc siêng năng để gửi ông đi học, để ông có thể được dạy hết các luật pháp của Đức Chúa Trời. Và với lòng chân thành sâu sắc, ông tin mọi lời của nó. Và ông đã nghe về nhóm người thuộc tầng lớp thấp hơn này và cách mà đã có một tiên tri được gọi là bởi nhóm của Ngài đã dấy lên ở Galilee, được cho là để thực hiện các phép lạ và chữa lành người đau. Nhưng phái của ông mà ông thuộc về sẽ không chấp nhận người này là một đấng tiên tri, Giê-xu người Nazareth này, bởi vì Ngài đã không đồng nhất chính Ngài với họ. Vì vậy, Phao-lô không thể làm điều đó, bởi vì phe phái của chính ông không tin vào điều đó, và họ đã cảnh báo ông chống lại như vậy. Và Phao-lô thành thật nghĩ, nếu người này không phải là thuộc về Đức Chúa Trời, và hội thánh của tôi nói nó không phải thuộc về Đức Chúa Trời, thì chỉ có một việc phải làm là rũ sạch nó. Nói hãy tránh xa cách đó, bởi vì nó sẽ là một sự cản trở, nó sẽ là một khối u, một bệnh ác tính, chống lại phải tin tưởng của ông. Vì vậy, ông có mục đích trong lòng rằng ông sẽ đi ra và cắt khối u ác tính này, như ông đã gọi nó, hay giáo hội của ông đã gọi nó, ra khỏi nhóm người Pharisee ưu tú của ông. Một ngày nọ, với những lá thư trong túi ông, từ thầy tế lễ thường phẩm, để bắt giam tất cả những người đó trong tình trạng đó, bởi vì đó sẽ là sứ mệnh mà Phao-lô quyết tâm thực hiện. Ông trên đường đi xuống thành Đa-mách, họ đã làm cho những người ấy im lặng, cấp thành Jerusalem. Vì thế ông đã ném đá Ê-tin, và Phao-lô đã ném đá người, chứng kiến và giữ áo choàng. Bây giờ ông đi xuống đây và làm điều giống như vậy, và loại bỏ sự ngăn trở lớn này. Nhưng gần như phải là lúc giữa trưa, khoảng 11, 12 giờ, ông đã bị đánh ngã, và khi đó, ông ngước lên và có một ánh sáng đứng trước ông. Và một tiếng đến từ ánh sáng ấy nói, hỡi Sao-lơ, một câu hỏi, sao ngươi bắt bớ ta? Bây giờ Phao-lô đã biết, hay đúng hơn là Sao-lơ biết rằng dân sự của ông đang đi theo cùng ánh sáng ấy từ khi họ ra khỏi xứ Ai Cập. Và nếu anh em có bao giờ thấy bản dịch Kinh Thánh của Lam Sa chưa? Cổ, dấu hiệu Hebrew cổ của Đức Chúa Trời là một ánh sáng hình tam giác. Nhiều hay ít, điều gì đó giống như thế, mà ba thuộc tính của Đức Chúa Trời trong một bổn tánh Đức Chúa Trời, và ánh sáng hình tam giác này, ba trong một, là một Đức Chúa Trời, là một dấu hiệu về người Hebrew, về Đức Chúa Trời, sự sáng. Và rồi khi Môi-se gặp Ngài trong bụi gai cháy, thì Ngài phán, ta hằng hữu, mà vẫn giống như vậy. Ba, ngày hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời, vẫn là Đức Chúa Trời, không hề thay đổi. Và Môi-se đã gặp Ngài trong bụi cây đang cháy. Ngài là một ánh sáng, và khi Ngài dẫn dân Israel ra khỏi đồng vắng, Ngài là thiên sứ của giao ước. Mà Môi-se bởi đức tin đã thấy và đã từ bỏ xứ Ê-díp-tô, coi sự sỉ nhục về đấng Christ lớn hơn mọi châu báu của Ê-díp-tô. Bởi đức tin, Môi-se đã thấy rằng đó là đấng Christ, đấng được sức dầu. Và sự sức dầu không ở trên người nào đó, nhưng nó ở trong hình thức trù lửa, hiểu không? Và rồi cũng sự sức dầu đó đã giáng xuống ở sự báp têm của Ngài, và đã đi vào trong đấng Christ và cư ngụ trong Ngài. Giăng đã biết đó là Ngài. Ngài phán, ngươi sẽ thấy Thánh Linh mà đã dẫn họ ra khỏi Ai Cập vào đồng vắng. Và ra khỏi đồng vắng vào miền đất hứa, ở trên người, ngươi sẽ thấy hình tam giác này của Đức Chúa Trời giáng xuống, và ở đó, Ngài là đấng sẽ làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và lửa. Bây giờ, Phao-lô chưa được đặc ân thấy điều này, nhưng chỉ để làm điều đó có thật với anh em, người Do Thái, bị cấm cúi trước thần tượng, hay bất cứ điều gì giống như thế. Vậy thì, khi ông thấy ánh sáng lớn này, ông biết rằng đó là Chúa. Chúa có nghĩa là quyền sở hữu, kiểm soát về. Ông hẳn sẽ không gọi bất cứ người nào là Chúa, người Hebrew trung thành đó, khi ông biết rằng đó là Thánh Linh. Nhưng để ý, ông biết rằng cùng trụ lửa đó đã là trụ lửa mà đã dẫn đường dân sự ông. Và rồi ông trở lại và nói, lạy Chúa, Ngài là ai? Ngài là ai? Tôi muốn biết Ngài là ai? Ngài đã gặp Môi-se trong danh của Đấng Hằng Hữu, nhưng tôi sẽ ngừng lại ở đó với ý nghĩ của họ chỉ một lát. Chúa Giê-xu khi Ngài còn ở trên đất đã sức dầu với điều mà họ đã thấy. Để ý, Ngài phán, ta đến từ Đức Chúa Trời, Thánh Linh ánh sáng trụ lửa, và ta trở về cùng Đức Chúa Trời. Và Ngài đã trở nên xác thịt để chết cho tội lỗi chúng ta. Rồi sau sự chết, chôn sống lại và thăng thiên của Ngài, sau khi Ngài đã thăng thiên, trong 40 ngày, Ngài đã thăng thiên. Và vào ngày thứ 50, Ngài trở lại trong hình thức trụ lửa, giữa dân sự, và từ tách chính Ngài ra giống như những cái lưỡi bằng lửa, và đầu trên mỗi người trong họ. Và rồi họ hết thảy đều đầy dẫy Đức Thánh Linh, và bắt đầu các thứ tiếng khác, như Thánh Linh đã ban cho họ nói. Đấy, Đức Chúa Trời tách ra chính Ngài, Đức Chúa Trời trước tiên trong một trụ lửa lớn, Đức Chúa Trời bày tỏ trong một thân thể con người. Bây giờ, Ngài phân rẽ chính Ngài giữa dân sự Ngài. Trụ lửa phân tán ra và ngự trên mỗi người trong họ giống như những cái lưỡi bằng lửa hình chạc. Những cái lưỡi sẽ đôi đậu trên họ. Bằng lửa hình chạc, những cái lưỡi sẽ đôi đậu trên mỗi người trong họ. Và họ hết thảy đều đầy dẫy điều đó và bắt đầu nói tiếng lạ như Thánh Linh đã ban cho họ nói. Vậy thì anh em thấy, chúng ta không phải là một dân bị phân chia. Chúng ta phải ở trong sự thống nhất bởi vì mỗi người trong chúng ta giữ một phần của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải đến với nhau. Và rồi trụ lửa được bày tỏ trong sự nguyên vẹn, trong sự đầy đủ của nó. Khi hội thánh Ngài ngồi với nhau trong các nơi trên trời, thì sự trọn vẹn của quyền năng Đức Chúa Trời ở trong hội thánh Ngài. Mỗi một người trong chúng ta giữ các ân tứ thuộc linh và những chức vụ thuộc linh đang đến với nhau, mang trụ lửa đó trở lại lần nữa. Và Phao-lô nhận biết sự hiện hữu đó thuộc về Chúa và ông nói, lạy Chúa, Ngài là ai mà tôi bắt bớ Ngài? Ngài phán, ta là Giê-xu và ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy. Và Phao-lô được lệnh đứng dậy và đi xuống con đường gọi là ngay thẳng, và ở đó có một tiên tri đến tên là Anania, và đã thấy một khải tượng và làm phép báp têm cho ông. Và ông đã đi xuống trong xứ Ả Rập trong 3 năm để nghiên cứu Kinh Thánh, để xem về trụ lửa này là gì mà đã hiện ra với ông. Bây giờ chúng ta thấy rằng Phao-lô, phần còn lại của đời sống ông đã có điều đó cho một cột trụ trói buộc. Ông đã gặp Đức Chúa Trời mặt đối mặt và được ủy thác bởi Đức Chúa Trời. Thật là một trụ cột trói buộc, thật là sự tuyệt đối. Đó là cuối cùng của mọi tranh cãi. Đó là sự cuối cùng của mọi sự dành cho Phao-lô. Tất cả sự xung đột, mọi sự đã biến mất. Tôi không quan tâm người Pha-ri-si nói gì, người Sa-đu-xê nói, hay bất cứ ai khác. Ông đã gặp được Đức Chúa Trời chứng minh bằng lời. Điều đó đã được giải quyết ổn thỏa. Đó là phần còn lại của cuộc đời ông. Bởi vì ông đã thấy Đức Chúa Trời hiển hiện và đã được chứng minh cho ông rằng đó là Đức Chúa Trời bởi lời. Và bằng cái bóng và hình dạng mà Ngài ở trong, và bởi một tiếng có thể nghe được đã phán với ông chính xác đó là gì. Vậy thì đó là một điều tuyệt vời. Không lạ gì ông có thể nói, trước Agrippa, tôi đã vâng theo sự hiện thấy trên trời. Ông đã bị trói buộc với điều đó. Có điều gì đó thật, điều gì đó mà ông biết, điều gì đó mà không người nào có thể lấy đi khỏi ông. Vậy thì ngày nay nếu chúng ta đang tin cậy chỉ vào sự giáo dục hay là một phương cách máy móc của giáo dục để giải thích Kinh Thánh, thì chúng ta chỉ có nó từ một quan điểm trí tuệ. Nhưng không người nào có quyền đằng sau bục giảng này để giảng phúc âm, trừ phi người ấy đến đối mặt với nó. Giống như Môi-se ở phía sau của sa mạc, cho dù ông được giáo dục tốt đến đâu, bất cứ điều gì đã xảy ra, sự sợ hãi và rối loạn của ông biến mất bởi vì ông đứng trên đất thiêng với Đức Chúa Trời, mà không người nào có thể lấy nó đi khỏi ông. Và mọi người nam hay nữ mà có một kinh nghiệm với Đức Chúa Trời đã gặp cùng trụ lửa này trên những mảnh đất thiêng của lòng mình. Không có nhà thần học, không có ma quỷ, không có điều gì cả. Phao-lô nói, không có hiện tại, không có tương lai. Sự chết, bệnh tật, buồn rầu có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. trong Chúa Giêsu Christ. Nó là trụ cột trói buộc. Anh em biết điều gì đó đã xảy ra. Cho dù khoa học dấy lên thế nào đi nữa và nói điều này, điều kia hay điều nọ, anh em được trói buộc. Anh em và Đức Chúa Trời trở nên một. Ngài ở trong anh em và anh em ở trong Ngài. Vào ngày đó, các ngươi sẽ biết rằng ta ở trong cha, cha ở trong ta ở trong các ngươi và các ngươi ở trong ta. Anh em được gắn bó với Ngài. Và Phao-lô đã có một đời sống để Đấng Christ làm trung tâm. Nó là một đời sống khác biệt hơn ông đã từng có. Ông đã từng có một quan điểm giáo dục. Nhưng bây giờ ông đã có một đời sống để Đấng Christ làm trung tâm. Một sự tuyệt đối. Cho dù Agrippa có thể nói gì đi nữa, ngươi đã trở nên điên cuồng hỡi Phao-lô, ngươi bị mất trí rồi, ngươi đã học quá nhiều. Ông nói, tôi chẳng lãng trí đâu. Và rồi ông đến với Agrippa, với cách ấy đến nỗi ông ta nói, thiếu chút nữa, ngươi khuyên ta trở nên tín đồ Đấng Christ. Ông nói, tôi muốn không chỉ vua, mà còn như tôi. Ngoài những cái xiềng này ra, nó khiến cho anh em làm các việc khi anh em có một đời sống để Đấng Christ làm trung tâm giống như Phao-lô đã có. Mà thông thường anh em sẽ không làm. Bây giờ hãy xem, nói chung con người đó được huấn luyện trong tất cả về lời Kinh Thánh và các thứ. Theo cách bình thường, ông sẽ đi theo đường lối đó, ông đã được huấn luyện. Nhưng khi ông trở nên và đã làm cho Đấng Christ là sự tuyệt đối của ông, Đấng tối thượng của ông, thì có một đời sống khác hẳn. Ông đã làm khác hẳn, ông đã làm những việc điên cuồng với những gì ông đã từng được đào tạo, và nó sẽ làm điều giống như vậy. Nếu hội thánh tránh xa hội đồng giáo hội đó và trở lại và để lời Đức Chúa Trời làm điều tối thượng của họ, làm cho lời Đức Chúa Trời là trụ cột trói buộc của họ, điều đó sẽ làm việc ấy. Nhưng họ đang trói buộc với thành tựu do con người làm nên, và nó trói buộc để sa ngã. Thế đấy, Kinh Thánh nói họ sẽ làm điều đó, nhưng sẽ có một cô dâu được chọn từ khi sáng thế, mà sẽ bị trói buộc với trụ cột trói buộc đó. Tôi có thể thấy cõi đời đời lộ ra, đi lùi lại thời gian kể từ thời Ê-đên, và khi nó làm thế, có một dòng huyết chảy suốt con đường đi lên đồi sọ, và từ đồi sọ được trói buộc với hàng này, và cứ đi tiếp đến trụ cột trói buộc, Chúa Giê-xu. Và ngày nào đó khi Ngài đến để tuyên bố chính Ngài, mọi người mà đã được ràng buộc với sự tối hậu đó sẽ sống lại trong sự vĩnh cửu. Tại sao? Họ đã ở trong đời đời luôn mọi lúc. Họ được định trước trong cõi đời đời. Họ là phần của Đức Chúa Trời. Họ đã ở trong suy nghĩ của Ngài ngay từ đầu. Và khi dây thùng to lớn đó được kéo của đường lối huyết, dấu hiệu đó tôi đã nói về, khi nó đến trên trái đất, mọi người mà đã được bao gồm trong huyết ấy sẽ được đưa vào ngay trong cõi đời đời lần nữa. Nhưng cách duy nhất nó sẽ là được trói buộc với sự tuyệt đối ấy, Chúa Giêsu Christ. Đó là sự tuyệt đối, không phải là một thành tựu của con người. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và Ngài là Đấng tuyệt đối. Và chúng ta biết Ngài còn sống bởi vì ở đây Ngài ở với chúng ta trong quyền năng phục sinh của Ngài, đang làm điều tương tự như Ngài đã làm khi Ngài còn ở đây trên đất. Tôi đã bị trói buộc với sự tối thượng đó. Đó là sự cuối cùng của mọi tranh cãi. Tôi bị trói buộc với nó. Đó là sự sống của tôi. Tôi là tội nhân khi Đấng Christ cứu tôi. Tôi đã gặp người nào đó, và từ đấy điều đó đã đến trong tôi. Nó đã khác hẳn, và tôi bị trói buộc với nó. Mọi sự mà tôi có bị trói buộc ngay ở đó. Và rồi Đức Chúa Trời phân chia sự sống Ngài, và cho tôi sống trong Ngài, và Ngài trong tôi. Rồi chúng ta được trói buộc. Tôi... Nó không tạo ra sự khác biệt nào so với những gì người khác muốn tin đối với cá nhân. Anh em bị ràng buộc với điều đó. Đó là điều tối hậu của anh em. Đó là từ cuối cùng. Và nếu Ngài là lời, thế thì đây phải là lời cuối cùng. Điều này phải giải quyết nó. Bất kể điều đó nói gì, đó là sợi chỉ đỏ sậm đó. Đó là Đấng Christ. Và bất cứ điều gì trái ngược với điều đó, tôi không biết gì về nó. Đó là những gì chúng ta muốn biết, là những gì lời này nói. Vì tôi bị ràng buộc với Đấng Christ, và Đấng Christ là lời. Anh em hiểu được nó bây giờ không? Và phần của lời Ngài được phân bổ cho thời đại này, Đức Thánh Linh của Ngài ở đây để biểu lộ phần đó của lời, giống như nó đã có lúc sự sinh ra của Ngài. Ê-sai đoạn 9 câu 6, tất cả thông qua lời Kinh Thánh, mọi sự đã được nói về Ngài, nó đã được ứng nghiệm. Lật qua trong sách Luca, chúng ta nói đó là chúng ta thấy điều đó, và Ngài là sự cuối cùng. Ngài cũng là sự sau cùng của lời tiên tri về Ngài. Ngài làm trọn điều đó, lịch sử, những bài hát, mọi sự trong Cựu Ước mà đã nói về Ngài. Nó được ứng nghiệm ngay tại đó. Điều đó trở nên sự tối hậu. Điều đó trở nên cột trụ trói buộc về lời của Đức Chúa Trời dành cho thời đại đó. Và những người thực sự được sinh lại của thời đại này mà được đầy dẫy Đức Thánh Linh là cột trụ trói buộc của Kinh Thánh này mà phải được ứng nghiệm trong những ngày sau rốt này. Họ là điều tối thượng. Đó là điều tối thượng của Đức Chúa Trời bởi vì đó là lời của Ngài. Và lời là Đấng Christ, cột trụ trói buộc, không có cách nào để thoát khỏi nó. Điều gì đó nắm giữ anh em. Như tôi đã nói, nó khiến anh em làm những điều mà bình thường anh em sẽ không làm. Nó đã khiến cho Phaolô làm những việc mà ông bình thường hẳn không làm. Nó đã khiến cho Môi-se làm các việc mà bình thường ông hẳn không làm. Nó khiến mọi người đàn ông và đàn bà làm những việc mà bình thường họ hẳn không làm. Nó là điều gì đó mà anh chị em là được đặt trọng tâm vào. Nó là điều gì đó, nó là chất ổn định của anh chị em. Nó giống như... Nó là mỏ neo của con tàu. Con tàu được buộc chặt vào mỏ neo trong lúc giông tố. Và nếu Đấng Christ là Đấng tuyệt đối của anh em bị ràng buộc với Ngài. Trong thì hoạn nạn, con thuyền nếu anh em để nó lắc lư, nó sẽ va đập vào các tảng đá. Nhưng những gì họ làm, họ thả neo, mỏ neo kéo lê cho tới khi nó va vào nền đá. Và con tàu bị buộc vào cái neo, nó là sự tuyệt đối cho con tàu. Và một cơ đốc nhân tái sinh được gắn liền với Đấng Christ và Kinh Thánh là cái neo. Đó là thứ mà chúng ta bị ràng buộc. Hãy để các tổ chức, để điều khác biệt, hãy để khoa học, hãy để các nhà giáo dục nói bất cứ điều gì họ muốn, miễn là lời đó nói điều đó và hứa với điều đó. Chúng ta bị ràng buộc với điều đó. Đó là điều gì đó sẽ không cho phép chúng ta di chuyển khỏi nó. Đúng thế, một cơ đốc nhân được sinh ra thực sự, họ ở lại với lời đó. Nếu nó nói một việc nào đó để làm, là cách để làm điều đó, đó là cách chúng ta phải làm nó, bất kể ai khác nói gì. Đó là những gì Đức Chúa Trời đã phán. Chúng ta bị ràng buộc với điều đó. Một đời sống lấy Đấng Christ làm trung tâm. Đấng Christ một lần nữa giống như sao Bắc Cực. Anh em biết đấy, thế giới xoay chung quanh và những ngôi sao. Thật ra ngôi sao mà anh em thấy như sao hôm cũng là sao mai. Thế giới cứ quay quanh nó, nhưng nó di chuyển qua các ngôi sao đó, tất cả trừ sao Bắc Cực. Vậy thì anh em không thể đặt lá bàn trên sao hôm và bất cứ nơi nào, vì sáng hôm sau, điều gì? Anh em thấy sao hôm ở phương Tây, và sáng hôm sau anh em thấy ở phương Đông. Đấy, anh em không thể làm điều đó. Nhưng anh em có thể đặt nó ở trên sao Bắc Cực. Amen. Và giữ trung tâm cố định của nó. Anh em sẽ đi ra. Và đó là một đời sống lấy Đấng Christ làm trung tâm. Khi anh em lạc lối, Ngài là sao Bắc Cực của anh em. Thế thì nếu Ngài là sao Bắc Cực, thì Đức Thánh Linh là lá bàn của anh em. Và lá bàn sẽ chỉ hướng về sao Bắc Cực. Nó sẽ không chỉ ra một tín điều hay một giáo phái. Nó sẽ không chỉ ra một cảm giác hay bất cứ điều gì. Nó sẽ ổn định đối với sao Bắc Cực. Ngài là sao Bắc Cực của anh em. Khi anh em đi lạc, anh em có thể quay hướng về phía những giáo phái và những việc như thế. Nhưng là bàn Đức Thánh Linh sẽ chỉ anh em thẳng đến với lời là Đấng Christ và giữ anh em đứng vững, trói buộc với điều đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có sao Bắc Cực? Làm sao một người có thể tìm đường trên biển sương mù? Điều gì sẽ xảy ra nếu không có Đức Thánh Linh hướng dẫn anh em đến với lời của Đức Chúa Trời để bày tỏ lời và chứng minh lời ấy? Chúng ta sẽ làm gì trong giờ này? Đức Thánh Linh chỉ hướng đến với lời. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời, không phải phần của lời, nhưng mọi lời, tất cả của nó. Mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời, đó là những gì một người sống bởi. Ngài là sự tuyệt đối của anh em trong đời sống của anh em. Ngài cũng là sao Bắc Cực của anh em. Anh em biết đấy, chúng ta phải có điều gì đó, thứ khác để giải quyết chấm dứt sự xung đột. Anh em biết đấy, có lần mà khi cách cư xử trên bàn ăn dựa trên những gì một người đàn bà nói. Tôi tin tên bà ấy là Emily Post. Tôi có thể sai về điều đó. Tôi nghĩ điều đó là đúng. Emily Post. Tôi không quan tâm nếu Emily Post đã nói cầm dao lên và ăn đậu đậu bằng nó. Đó là cách xử sự. Tại sao? Bà là sự tuyệt đối về cách xử sự ở bàn ăn. Đúng thế. Nếu bà ấy nói, ăn chúng bằng tay. Anh em, ăn chúng bằng tay. Tại sao? Đất nước này đã khiến bà ta là sự tuyệt đối và cách xử sự ở bàn ăn. Vâng, thưa quý vị. Có một thời khi nước Đức có một sự tuyệt đối, và đó là Hitler. Đó là một sự tuyệt đối. Tôi không quan tâm bất cứ ai khác đã nói gì. Khi Hitler nói, làm điều đó, các bạn làm nó. Các bạn sẽ tốt hơn. Ông ta là lời cuối cùng. Hitler đã vậy. Có một thời khi Roma có một sự tuyệt đối, và đó là Mussolini, nhà độc tài, một người lái xe đến sớm hơn một phút cho ông. Ông ta đã bắn người đó trong xe hơi và dốc người đó ra. Nói, tôi không hề nói sớm một phút. Tôi đã nói ở đây đúng giờ, một sự tuyệt đối. Bất cứ điều gì ông ta nói, họ phải làm, nó đã phải được thực hiện. Ông ta nói ông sẽ làm cho cả thế giới quay bằng lời của ông. Nó quay bằng lời của Đức Chúa Trời. Có một thời khi Ai Cập có một sự tuyệt đối, đó là Pharaoh. Tôi đã xuống Ai Cập một lần, chỉ để xem những nơi đó. Và anh em phải đào xuống 20 bộ để tìm thấy những ngai vàng mà họ đã ngồi ở trên. Hoàng đế của Roma, khi tôi đã ở Roma và ở Ai Cập, đấy, hết thảy quay lại với bụi đất lịch sử, bởi vì nó là loại sự tuyệt đối sai trạch. Đúng rồi, nó sai, nó đã thất bại. Đó là sự tuyệt đối do con người tạo ra. Và mọi sự tuyệt đối do con người làm nên, và mọi thành tựu do con người làm nên phải tan thành bụi đất. Chúng phải đi vào bụi đất. Nó là loại sai, vì vậy nó thất bại. Cứ suy nghĩ về đất nước chúng ta. Khi chúng ta gặp rắc rối, nếu người nào đó làm điều gì đó và họ cố kiện nó ở đây, có lẽ là trong một phiên tòa nhỏ của thành phố, một tòa án cảnh sát nào đó, sau đó nó tiếp tục từ tòa án này đến tòa án khác, tiếp tục, và cuối cùng nó lên đến tòa án tối cao. Vậy thì tòa án tối cao là cơ quan tuyệt đối của đất nước. Điều đó giải quyết vấn đề. Bây giờ ở Canada, những người bạn của chúng ta từ Canada có thể chuyển quyền từ Canada đến nữ hoàng. Nhưng ở Hoa Kỳ, đó là tòa án tối cao, đó là sự tuyệt đối. Đôi khi chúng ta không thích quyết định của họ, nhưng dù sao đi nữa chúng ta phải nghe theo nó. Vâng, thưa quý vị, chúng ta không đồng ý với điều đó, đôi khi chúng tôi không thích quyết định đó, nhưng đó là sự tuyệt đối của quốc gia này, quốc gia gắn liền với nó. Nó là kết thúc của tất cả sự tranh cãi. Khi tòa án tối cao đó nói, anh có tội, thì anh có tội. Chúng ta phải có điều đó, nếu không, chúng ta không có một quốc gia. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có bất cứ điều gì như thế? Chắc chắn, có một điều tuyệt đối cho mọi sự. Có một tuyệt đối trong một môn chơi bóng, đó là trọng tài chính. Đúng. Và nếu ông ấy nói, đó là một cú đánh trượt, đó là những gì nó là. Đừng quan tâm đến những gì anh em nói, những gì tôi nghĩ, cách tôi nhìn thấy nó, cách anh em thấy nó, đó là những gì ông ấy nói. Đó là một điều tuyệt đối. Nếu ông ấy nói, cú đánh trượt, anh em phải đồng ý với điều đó, bởi vì đó là cách nó sẽ được ghi, trượt. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có trọng tài? Bây giờ ai sẽ đúng? Một người nói, đó là cú đánh trượt. Người khác nói, nó không phải cú đánh trượt, nó là quả banh, nó là một. Ồ, anh em có những sự lộn xộn, anh em sẽ không biết điều gì để làm. Phải có một nơi nào đó mà lời nói của ai đó là cuối cùng. Amen. Tôi cảm thấy thực sự tốt ngay bây giờ. Vinh hiển thay, hallelujah. Phải có điều gì đó là chung cuộc. Tôi rất vui về điều đó. Ồ, bây giờ có ai đó có thể nói, đó là tội lỗi, hoặc đó không phải là tội lỗi. Tôi rất vui về điều đó. Tôi vui mừng vì một sự tuyệt đối. Không tranh cãi, không cần tranh cãi. Trọng tài nói, cú đánh trượt, đó là những gì của nó. Đánh dấu nó trong trí bạn, nó là cú đánh trượt, và tiếp tục. Khi Đức Chúa Trời phán điều gì, đó là cách nó xảy ra. Không cần tranh cãi về điều đó, đó là những gì nó là. Ngài đã phán vậy, đó là sự tuyệt đối của cơ đốc nhân. Đó là nếu người ấy là một cơ đốc nhân. Đức Chúa Trời phán, hãy làm điều đó cách này, đó là cách nó phải được làm, không tranh cãi. Hồ nói, nó là, không có gì về điều đó. Đức Chúa Trời đã phán vậy, thế là xong. Đó là sự tuyệt đối với tín hữu thật. Vâng, điều gì sẽ xảy ra nếu không có điều gì đó như thế? Chúng ta sẽ ở đâu? Giám lý sẽ đúng, hay báp tít trưởng lão Lutheran, hoặc bất cứ cái gì sẽ đúng? Đấy, chúng ta có. Đó là lý do mà anh em có sự hỗn loạn, và đó là lý do họ quay bỏ sự tuyệt đối đó. Đó là lý do họ đang đi lạc với những ngôi sao khác này. Nhưng có một sự tuyệt đối, phải có một sự tuyệt đối, phải là sự tuyệt đối, và có một sự tuyệt đối, đó là lời. Và những gì người khác nói, điều đó không quan trọng. Vâng, thưa quý vị. Bây giờ nếu chúng ta không có trọng tài chính trong một trận bóng, mọi người sẽ giật tóc lẫn nhau và gây gỗ và đánh nhau, hiểu không? Đó là lý do tại sao chúng ta cần một sự tuyệt đối trong cơ đốc giáo. Hãy dừng việc giật tóc này lại và gây gỗ và đánh nhau. Hiểu không? Lời đã nói điều đó, và thế là xong. Đừng bớt nó hoặc lấy ra khỏi nó, cứ để nó cách nó có. Anh em biết đấy, có một sự tuyệt đối với việc xe cộ giao thông, đó là đèn đỏ dừng lại, tín hiệu giao thông. Điều gì xảy ra nếu buổi sáng nào đó nó không hoạt động? Ồ, cha ơi, anh em có bao giờ lâm vào một trong các trường hợp đó không? Tôi đã từng, không nghi ngờ gì. Bất cứ tài xế nào cũng vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu đèn đỏ đó không hoạt động? Thế thì mọi người đang nhốn nháo. Họ lái xe lên đó, và một người nói, tôi đã ở đây trước tiên. Người khác nói, để tôi nói cho anh biết, tôi phải đi làm. Ồ, cha ơi, những người đàn bà đung đưa ví tiền, và đàn ông đánh nhau bằng những nắm đấm, và các bạn nói về sự hỗn loạn. Phải có một sự tuyệt đối. Điều gì đó nói, điều này đúng, và chính là thế. Khi đèn đó bảo, ngừng, nó có nghĩa, ngừng.
When it says go, it means go.
Khi nó nói đi, thì có nghĩa đi. Nếu không, anh em gặp rắc rối. Và đó là cách xảy ra trong đời sống Cơ Đốc nhân. Có một nơi ngừng lại và có một nơi để đi. Lời Đức Chúa Trời là sự tuyệt đối đó. Đó là Đấng Christ. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị, nếu những tín hiệu giao thông không được bật lên, thì chúng ta có sự kẹt xe. Và tôi nghĩ đó là những gì chúng ta có ở đó trong ngũ giác đài tôn giáo ngày nay. Một sự ách tắc giao thông của những người giả tin, những người không tin và mọi thứ tắc nghẽn với nhau. Anh em chỉ có sự kẹt xe. Tại sao? Họ không có sự tuyệt đối. Một người nói, chà, chúng tôi là sự tuyệt đối. Người khác nói, chúng tôi là sự tuyệt đối. Đức Chúa Trời là sự tuyệt đối. Ngài phán, hãy để mọi sự tuyệt đối, nhưng không phải là sự tuyệt đối của ta, là lời nói dối. Sự tuyệt đối của ta là lẽ thật. Vì vậy, có sự tuyệt đối với Cơ Đốc giáo. Đó là sự chấm dứt tất cả mọi sự tranh cãi. Kinh Thánh đã nói vậy. Điều đó làm cho nó đúng. Vâng, thưa quý vị, phải có sự tuyệt đối trong mọi sự. Một sự giống như các giáo hội ngày nay. Hầu hết các giáo hội có sự tuyệt đối của riêng họ. Mỗi người có sự tuyệt đối riêng của họ. Điều gì đó giống như thời các quan xét, mọi người đã thực hiện cách họ suy nghĩ là đúng. Nhưng điều đó không đúng. Đấy, đó là khi lời Đức Chúa Trời và các tiên tri không tồn tại. Lời là sự tuyệt đối. Họ có sự tuyệt đối riêng của họ. Mỗi người nói họ là lẽ thật và đường đi. Chúng ta là lẽ thật và đường đi. Nhưng Chúa Giê-xu phán, Ngài là lẽ thật và đường đi. Lẽ thật, đường đi và sự sáng. Đúng thế không? Thế đấy. Thế thì Ngài là lời. Vì thế có sự tuyệt đối. Và những sự tuyệt đối giáo phái không có gì liên quan với điều đó. Nó sai. Hãy để mặc nó. Vậy thì, người làm đúng theo cách nhìn riêng của họ. Nhưng Đức Chúa Trời có một đường lối cho người đó làm điều đó. Đấy, khi Đức Chúa Trời và lời Ngài và các tiên tri Ngài đang bị bỏ qua, mỗi người đã làm đúng như người ấy muốn làm. Và đó là những gì đã xảy ra trong ngày nay. Mỗi người nói, thôi, tôi thuộc về điều này. Anh có phải là Cơ Đốc nhân không? Tôi là người trưởng lão. Anh có phải là Cơ Đốc nhân không? Tôi hỏi các bạn. Một cô gái nói, tôi nói cho anh hiểu, tôi đốt một ngọn nến mỗi đêm. Một người đàn ông khác nói, trong hàng cầu nguyện, tôi hỏi anh ta có phải là một Cơ Đốc nhân không? Nói, tôi là một người Mỹ, sao anh dám? Giống như điều đó có gì liên quan đến nó. Hãy xem, họ bị trói buộc với một quốc gia, người khác bị gắn liền với một tổ chức, những giáo điều. Nhưng một Cơ Đốc nhân có nghĩa là giống như Đấng Christ. Và cách duy nhất anh em có thể được giống như Đấng Christ là vì Đấng Christ là lời ở trong anh em. Đó là sự tối hậu. Vâng, tôi đã thấy điều này trước khi tôi được cải đạo và tôi rất vui vì Chúa đã nắm giữ tôi trước khi Hội Thánh làm vậy. Vì vậy tôi đã biết khi tôi, một mục sư Baptist ưu tú, anh Naylor, anh ấy ở trong miền Vĩnh Hiển ngày hôm nay, anh ấy đã đến, anh ấy đã trò chuyện với tôi, và ồ, có nhiều người đã trò chuyện với tôi khi tôi đang cố tìm thấy Đức Chúa Trời. Thầy giảng Cơ Đốc Phục Lâm đã muốn tôi gia nhập với họ, và đại loại như vậy. Nhưng tôi thấy rằng nếu tôi sẽ là một Cơ Đốc nhân, tôi không thể nói, bây giờ tôi là một tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, vậy thì điều đó ổn thôi. Tôi là một tín đồ Baptist, điều đó ổn thôi. Đấy, nhưng tôi chắc chắn phải có điều gì nhiều hơn thế một chút. Tôi không thể tin cậu, bởi vì mỗi một người đang dao động. Tôi đã nghĩ, có ai đó ở đâu đó, anh em phải có điều gì đó đúng ở đâu đó. Vì thế tôi cần một sự tuyệt đối. Vì vậy, tôi lấy một sự tuyệt đối, lời Đức Chúa Trời. Vậy tôi đọc trong lời mà Ngài là lời, Thánh Giăng 1. Và trên sự tuyệt đối này, ta sẽ xây hội thánh ta. Đúng thế. Vì vậy, tôi nhận Ngài ở lời Ngài, Khải Huyền đoạn 22 câu 19 nói, hễ ai lấy một lời ra khỏi đây, hay thêm một lời vào nó. Đó là sự tuyệt đối. Đó là sự kết thúc của mọi tranh cãi. Đây là sự tuyệt đối. Bất cứ ai bớt bất cứ điều gì khỏi nó, hoặc thêm bất cứ điều gì vào nó, Đức Chúa Trời phán, ta sẽ cất lấy phần họ ra khỏi sách sự sống. Vì thế, đó phải là sự tuyệt đối. Và Chúa Giê-xu đã phán rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ mọi lời. Thế thì tôi biết mọi lời này phải có. Nói, diền mối thêm diền mối và hàng thêm hàng, đó là cách nó phải đến, đúng như nó đã được chép. Rồi Ngài phán, nếu các ngươi ở trong ta, Ngài là lời, lời ta ở trong các ngươi có thể cầu xin những gì các ngươi muốn, và biết thế thì nếu Cơ Đốc giáo là lời của Đức Chúa Trời, và Ngài là lời, và bởi sự tin nhận lời, lời đã sống qua Ngài, thì tôi biết, nếu các ngươi cứ ở trong ta, và lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin điều các ngươi muốn, và nếu anh em ở trong lời và là một phần của lời, anh em sẽ chỉ cầu xin những gì lời bảo anh em cầu xin, biết ngày anh em đang sống, thế thì, và cầu xin theo đó. Vì thế nên, trở lại với chủ đề làm, nói chuyện bây giờ cách cá nhân, điều này, nhưng tôi bị trói buộc với Chúa Giê-xu Christ, với Ngài, bởi lời Ngài, Ngài là sự tuyệt đối của tôi. Tôi thấy rằng tất cả những giáo phái và những thứ này đều có sự tuyệt đối họ. Mỗi người họ có sự tuyệt đối của riêng mình. Công giáo, khi giáo hoàng đó nói điều gì đó, chính là điều đó. Đó là sự tuyệt đối của giáo hội Công giáo. Tôi không quan tâm những gì thầy tế lễ nói, những gì giáo hoàng nói, những gì hồng y giáo chủ nói. Khi giáo hoàng nói điều đó, thì phải là điều đó. Đó là sự tuyệt đối. Điều đó chính xác. Trong giáo hội giám lý và nhiều người của những giáo phái tin lành, những gì giám mục nói, đó là sự tuyệt đối. Đó là tất cả. Tính điều nói gì, đó là điều tuyệt đối. Trong những người ngũ tuần, đó là những gì người giám sát chung nói. Cho dù anh em có thể có người này cho một buổi nhóm phục hưng hay không, đó là sự tuyệt đối. Anh em không đồng ý lời người ấy, anh em bị đá ra khỏi tổ chức. Đấy, lời không được coi như là tất cả, hiểu không? Anh em có những sự tuyệt đối này, mỗi người có sự tuyệt đối riêng của mình. Nhưng anh em biết, tôi không nói điều này cách bán bổ, tôi nói nó vì lẽ thật. Tôi cảm thấy thích cách mà Phao-lô đã làm khi người nói trong Công vụ 20 câu 24, không điều nào trong những điều này lay chuyển tôi. Tôi quyết định không biết gì giữa anh em ngoài Chúa Giê-xu Christ và Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi không phiền về những sự tuyệt đối này, cho dù giáo hoàng, giám mục, hay người giám sát chung, hay người cố vấn, hoặc một hệ thống, hay bất kể nó là gì. Không người nào trong những người này lay chuyển tôi. Tôi không quan tâm nếu họ nói, ồ, chúng tôi sẽ không hợp, điều đó không có chút gì khác biệt. Tôi quyết định không biết gì ngoài Chúa Giê-xu Christ, lời Ngài được bày tỏ giữa chúng ta. Tôi bị trói buộc với điều đó. Đó là cái neo của tôi. Tôi đã neo vào đó. Từ khi tôi, Phao-lô nói, từ khi tôi gặp Ngài trên đường, tôi đã quay lại. Tôi đã, Ngài làm tôi không do dự. Chà, thần Ngài đã sửa trị tôi. Thật là một sự sửa sai mà Ngài phải làm đối với tôi. Nhưng từ khi Ngài sửa trị tôi đã bị trói buộc với nó. Tôi đã thấy lời là lẽ thật. Mọi thứ trái ngược với lời là sai. Anh em biết gì không? Ngài đã có một mục đích trong việc cứu tôi. Ngài đã có một mục đích trong việc cứu anh em. Và tôi đã được xác định bởi ý Ngài để làm ý Ngài. Lý do Ngài đã làm điều đó, tôi không biết tại sao Ngài làm nó, không thêm vào nó hay bớt nó. Như tôi nói, Khải Huyền 22 câu 19 đã nói không làm điều đó. Nếu Ngài là đấng tuyệt đối của chúng ta, thì không thể khác được, không có cách nào khác cho nó. Ngài phải là đấng tuyệt đối, lời cuối cùng. Anh em biết đấy, có hàng triệu tội lỗi khi tôi được cứu. Ngài đã có mục đích trong việc cứu tôi. Tôi là người lập dị giữa các anh em nhiều lúc. Tin vào sự đền trước, dòng giống của con rắn, phép báp têm trong danh Chúa Giê-xu Christ và tất cả những thứ khác dường như là và các khải tượng và quyền năng của đấng Christ đã trở lại và lên án các tổ chức và các sự việc. Tôi là một kẻ lập dị, nhưng Ngài có lý do để cứu tôi, một mục đích để làm điều đó. Ngài đã cứu tôi khi có hàng triệu người khác trong tội lỗi, nhưng Ngài đã cứu tôi vì một lý do nào đó. Có người có học thức, có người thông minh, có những nhà thần học, có các giám mục và các tiến sĩ và vân vân. Trên cánh đồng truyền giáo khi Ngài cứu tôi, nhưng Ngài đã cứu tôi vì một lý do nào đó. Và tôi thấy lời là sự tuyệt đối, và tôi gắn bó với nó và xác định rằng tôi sẽ không biết gì khác ngoài Chúa Giê-xu Christ. Và Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài đã có lý do cho điều đó, và tôi quyết tâm để giữ lý do đó. Cho dù bất cứ ai khác nói điều gì, tôi không có sự thông công với họ hay là mất uy tín họ, nhưng tôi biết tôi bị trói buộc với điều gì. Ngài muốn tôi giống như thế này. Ngài đã làm tôi như thế này. Tôi được làm giống như thế vì một mục đích. Tôi phải được tạo dựng về mọi phẩm chất này, và vân vân, và tất cả những cái vô tích sự này. Vì vậy, Ngài có thể đào nó ra khỏi tôi, đặt điều gì đó vào đó. Đó là lời của Ngài, và tôi xác định rằng tôi sẽ không biết gì khác ngoài Đấng Christ. Sự chết của Đấng Christ là một sự tuyệt đối. Nó là sự tuyệt đối, nó là sự chấm dứt của mọi sự sợ hãi với họ mà đã sợ hãi sự chết. Thế thì sự chết là một sự tuyệt đối vậy. Người ta sợ sự chết, ngay cả Job cũng sợ chết. Nhưng khi ông thấy khải tượng, ông biết mọi thứ đã biến mất. Gia đình ông, còn con cái ông, ngay cả vợ ông cũng quay lại chống nghịch ông bởi vì mùi hôi thối của mụt nhọt của ông. Ông ngồi ngoài nhà ông, trên đống tro, gãi úng nhọt của ông. Và ngay cả vợ ông đã nói, sao ông không có nguyền rủa Đức Chúa Trời và chết đi? Ông đáp, bà nói giống như một người đàn bà ngu muội, hiểu không? Thế rồi khi Elihu nói chuyện với ông, một số trong những ngày này, tôi muốn lộ ra tên đó cho anh em, Elihu, và tỏ cho anh em biết đó là Đấng Christ. Khi ông ở trong tình trạng này và mọi sự đã chống lại ông, thì ông thấy khải tượng của Đấng Công Bình. Ông muốn tìm thấy một người mà có thể đứng mũi chịu sào cho ông, đặt tay Ngài trên một người tội lỗi và một Đức Chúa Trời thánh khiết và đứng trong đường lối, và Đức Chúa Trời đã để ông thấy nó 4.000 năm trước. Đó là sự tuyệt đối của ông. Ông đứng dậy và giữ mình. Hallelujah! Khi một người sợ chết, đứng dậy và rủ mình, nhìn vào lời và thấy khải tượng của Đức Chúa Trời là gì? Ông đã thấy khải tượng đó, ông nói, tôi biết Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, và vào ngày sau rốt, Ngài sẽ đứng trên đất, và tôi đang tự trói mình vào điều đó. Dầu những con sâu ra hủy diệt thân thể này, tuy nhiên trong xác thịt tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời. Đấng chính mắt tôi sẽ thấy, tôi đã bị trói buộc với điều đó, ông nói. Ông đã thấy nó, đó là lời hứa của Đức Chúa Trời. Ông nhìn qua luật của thiên nhiên, như tôi đã nói với anh em về tính liên tục của luật thiên nhiên, tính liên tục của lời, sự liên tục của hành động của Đức Chúa Trời. Mọi sự là sự liên tục. Ông đã cầu xin trong Gióp 14. Ông nói, vì cây cối dẫu chết, vẫn còn trông cậy. Bông hoa, nếu nó chết, vẫn còn trông cậy, và vân vân. Nhưng nói, loài người nằm xuống và tắt hơi, thì đã đi đâu? Các con trai người đến tôn vinh người. Người không nhận biết điều đó. Ồ, rồi ông nói, chớ gì Chúa giấu tôi trong mồ mả, che khuất tôi và giữ tôi trong nơi bí mật, cho đến khi cơn giận Chúa đã nguôi. Ông đã sợ sự chết. Nhưng khi ông đã thấy trước, là một tiên tri, thấy sự sống lại của Chúa Jesus Christ, ông la lớn lên, Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Hãy xem, ông đã gọi Ngài là Đấng cứu chuộc. Hãy xem, tôi biết Đấng cứu chuộc tôi sống, và ở ngày sau rốt, Ngài sẽ đứng trên đất. Dầu sau khi những con sâu ra phá hủy thân thể này, tuy nhiên trong xác thịt tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời và Đấng cứu chuộc là một. Đức Chúa Trời và con người đã là một. Tôi sẽ thấy Đức Chúa Trời, Đấng mà chính tôi sẽ thấy. Mắt tôi sẽ nhìn thấy, chứ chẳng phải kẻ khác. Amen. Không người nào khác ngoài Đấng cứu chuộc đó. Đức Chúa Trời đó là Đấng mắt tôi sẽ thấy. Ngài là sự tuyệt đối, Ngài là sự tuyệt đối. Ngài lấy đi mọi sự sợ hãi ra khỏi sự chết. Ngài lấy đi mọi sự sợ hãi. Trong Hebrew chương thứ 2, câu thứ 14 và 15, hãy xem. Ngài lấy hình thức con người để chết giống như con người cho tất cả. Ngài lấy hình thức con người, Đấng cứu chuộc này đến và trở nên con người để Ngài có thể chết một người cho tất cả con người. Ồ, Ngài đã làm điều đó như thế nào? Đức Chúa Trời đã trở nên một người vì điều gì? Để chết thay cho hình phạt của con người. Nhưng vào buổi sáng phục sinh, Ngài đã đến với những chìa khóa của sự chết, âm phủ và mồ mả. Amen. Đức Chúa Trời đã có thể chết trên thập tự giá, và mồ mả không thể nắm giữ Ngài. Không có gì, âm phủ không thể nắm giữ Ngài. Không gì có thể nắm giữ Ngài. Ngài sống lại, Ngài có các chìa khóa, Ngài sống lại, Đấng chinh phục bởi vì Ngài đã chinh phục cả sự chết, âm phủ, mồ mả. Khi Ngài còn ở trên đất, Ngài đã chinh phục bệnh tật, Ngài đã chinh phục mọi thứ, Ngài đã chinh phục những điều mê tín, Ngài đã chinh phục tất cả mọi thứ cần được chinh phục, và bước ra khỏi sự chết, âm phủ và mồ mả. Các chìa khóa rung len keng bên hông Ngài, và thăng lên trên cao, và ban các ân tứ cho con người, và trở lại vào ngày lễ ngũ tuần, và trao chúng cho Phi-rơ, cho hội thánh. Amen. Ngài là sự tuyệt đối của chúng ta, mọi sự sợ hãi, sự chết, bởi vì Ngài sống, chúng ta cũng sống. Roma đoạn 8 câu 1, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì chúng ta được bình an với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Chúng ta thấy, tôi tin đó là Roma đoạn 5, chúng ta tìm thấy, và Ngài là sự xưng công bình của chúng ta. Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại vào ngày thứ ba để xưng công bình đức tin của chúng ta. để chúng ta tin điều đó. Và Ngài đã làm cho Ngài sống lại để xưng công bình cho đức tin của chúng ta. Ngài đã làm gì lúc đó? Ngài sai Ngài trở lại, đấng xưng công bình. Bởi vì đức tin chúng ta tin điều đó, Đức Thánh Linh đấng Christ đến trong nó vì sự xưng công bình của chúng ta. Bởi vì chúng ta đã sống lại từ sự chết đến với sự sống. Và bây giờ chúng ta là con trai và con gái của Đức Chúa Trời, đang ngồi trên thiên đàng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã xưng công bình cho chúng ta bởi sự sống lại của Ngài. Điều đó ban cho chúng ta sự xưng công bình để biết với của cầm về sự cứu chuộc chúng ta trong chúng ta bây giờ. Chính sự sống của Đấng Christ cảm động trong chúng ta. Và rồi cách nào chúng ta có thể chối bỏ lời mà Ngài là lời ban cho chúng ta? Sự đảm bảo này, Đức Thánh Linh ở đó, đó là gì? Đó vẫn là sao Bắc Cực đó. Đấng Christ là sao Bắc Cực đó. Và Đức Thánh Linh chính là sự công chính đó đã chỉ đường cho người tin đi thẳng tới sao Bắc Cực đó. Đúng. Đức Thánh Linh sẽ luôn chỉ đường đến với lời. Nếu điều đó chỉ vào một tín điều hoặc giáo phái, thì đó không phải là Đức Thánh Linh. Ngài không thể làm điều đó. Chỉ ra cách xa lời Ngài khi mà Ngài đã chết để xác nhận lời đó và làm cho lời xác thực. Amen. Ngài đã chết để Ngài có thể đến chính Ngài vào trong lời đó. Ngài là sự sống, làm cho sống lại mà làm cho lời đó sống lại. Đó là mục đích chết của Ngài. Để Ngài vẫn có thể chiếu chính Ngài qua hội thánh của Ngài và làm cho mọi lời, qua mọi thời đại, hành động chính xác theo cách nó được cho để hành động. Ngài là động lực học của cơ học của hội thánh đó là gì? Các sứ đồ, các tiên tri, giáo sư, vân vân. Và Ngài là động lực để làm điều đó. Và nó được hoạt động bởi một động cơ nào đó được gọi như Ngài. Ngài là lửa mà làm cháy khí đốt. Ngài là lửa mà ở trong buồng đốt. Mà khi khí đốt là lời được tuôn đổ trên buồng đốt. Ngài là đấng đốt lửa, Ngài là đấng xác định nó, Ngài là quyền năng của sự sống lại, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là lửa, đó chính là Ngài. Không cần bàn cãi, Timôthê thứ nhất, đoạn 3 câu 16 nói, sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm, vì Đức Chúa Trời đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được các thiên sứ trông thấy, được cất lên trong sự vinh hiển. Ngài là Đức Chúa Trời đến để thế chỗ tội nhân. Vâng thưa quý vị, và khi Ngài, Đức Chúa Trời, khiến Ngài sống lại vào ngày thứ ba là để xưng công bình cho chúng ta, cho nên được tôn cao ở bên tay phải của đấng chủ tể trên cao. Ngài là đấng trung bảo, cầu thay cho sự yếu đuối của chúng ta. Khi chúng ta xưng nhận điều đó với Ngài và chết đi chính bản thân chúng ta, đặt lời Ngài trở lại trong chúng ta, lời hứa và đức tin của chúng ta làm cho lời đó sống, bởi vì đấng Christ ở trong chúng ta, đấng làm sống lại với lời. Thật tôi mong ước hội thánh có thể thấy điều đó, tất cả những tranh cãi và xung đột sẽ chấm dứt. Đó sẽ là tòa án tối cao, đó là sao Bắc Cực, hallelujah. Đó là sự chấm dứt mọi xung đột, đó là chấm dứt mọi nan đề. Điều đó là sự chấm dứt của mọi sự, Đức Chúa Trời phán vậy. Đó là sự tuyệt đối, hãy tự trói buộc anh em vào. Phao-lô nói, việc bây giờ, việc hầu đến. Sự chết, bệnh tật, trần truồng, nguy hiểm, chẳng việc nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi điều đó. Chúng ta bị trói buộc với sự tuyệt đối. Nói, vì tôi sống là đấng Christ và chết là ích lợi. Chẳng có điều gì khác nắm giữ ngoài điều đó. Điều đó là sự tuyệt đối. Ngài là sự tuyệt đối của chúng ta bởi vì chúng ta có sự đảm bảo về sự sống lại. Bởi vì Ngài sống lại trong chúng ta. Làm sao chúng ta biết Ngài sống? Ngài làm chính xác ở đây những gì Ngài đã làm khi Ngài còn ở trên đất này. Ngài chính là trụ lửa đó. Chúng ta có bức hình đó. Ngài là đấng không hề thay đổi trong hội thánh. Ngài ở đây ngày hôm nay. Và trong thân thể này, Ngài thực hiện và hành động chính xác như Ngài đã làm lúc đó. Nếu sự sống của một quả dưa hấu được đưa vào trong trái bí, nó sẽ không bao giờ sinh ra trái bí khác. Nó không thể, vì nó sẽ là dưa hấu, vì sự sống bên trong nó là dưa hấu. Và nếu của ta, các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi hãy cầu xin điều mình muốn. Anh em sẽ có dưa hấu. Amen. Sự tuyệt đối, tôi biết đó là lẽ thật. Tôi đã trói buộc linh hồn tôi vào đó, và tôi biết đó là lẽ thật. Lời của Đức Chúa Trời, Ngài là sự tuyệt đối của chúng ta. Thessalonica nhì chương thứ 2, chúng ta đọc điều đó, chúng ta sẽ được cất lên với những người thân yêu của chúng ta để gặp Ngài trên không trung. Ồ, thật lòng chúng ta rung động với mọi lời trong sách Ngài. Amen. Đức Chúa Trời đã phán, chúng ta sẽ được cất lên trên không trung để gặp những người thân yêu của chúng ta. Amen. Nói lời lắng xuống trong lòng chúng ta. Vì lời thì ở trong đó. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, lạy Chúa, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Tôi đã buộc chúng trên những ngón tay tôi, trên cột giường tôi. Ngài luôn luôn ở trước tôi. Tôi sẽ không bị rời chuyển. Vâng, dù cho tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Ngài là sự tuyệt đối của tôi. Tôi sẽ đi qua đó. và Ngài sẽ kéo tôi ra. Tôi đi vào vùng nước sâu của thuyền tôi. Ngài là cái neo của tôi. Amen. Ngài ở đằng sau bức màn ở đó. Ngài là đấng sẽ điều hướng tôi trong bão tố. Ngài là đấng sẽ ở đó. Cái neo của tôi trong yên vinh hiển khi tôi đi xuống đến bóng tối của thung lũng, bóng tối của sự chết. Khi tôi đi xuống sông Sô-đen, khi tôi phải băng qua, Ngài là sự tuyệt đối của tôi. Tôi đã bị trói buộc với đấng sống lại ở phía bên kia. Ngài sẽ kéo tôi qua dòng nước sâu. Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Amen. Hãy để bão tố gào thét, sự sống cái chết, bất kể nó là gì. Không có gì sẽ phân rẽ. Tôi được trói buộc với cột trụ đó. Cột trụ đó nắm giữ. Nó nắm giữ bên trong bức màn. Nó đã neo chặt. Nó neo vào Đức Chúa Trời nơi xa kia. Nó neo vào lòng tôi. Đức Thánh Linh là điều khuấy động tôi với lời hứa đó. Ta là, không phải ta sẽ là, ta đã là. Ta ngày nào đó sẽ là. Ta là sự sống lại và sự sống. Đức Chúa Trời phán, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Và hễ ai sống và tin ta, sẽ không bao giờ chết. Hãy để sự chết làm bất cứ điều gì nó muốn. Nó sẽ không bao giờ quấy rầy tôi, bởi vì tôi chắc chắn rằng ngay cả khi bệnh tật có thể giết chết tôi, hoặc một viên đạn từ khẩu súng, ngày nào đó có thể lấy mạng tôi không biết nó sẽ là gì. Điều đó có gì quan trọng với tôi, vì tôi sống là đấng Christ và chết là điều ích lợi. Ồ, chao ôi, bởi vì tôi xác định tôi biết Ngài đang ngự nơi xa kia, bên kia sông của sự chết, nơi mà một ngày nào đó Ngài sẽ kéo tôi và sự hiện diện của Ngài, được xưng công bình bởi sự xưng công bình của Ngài, mà tôi đã tin nhận sự chết của Ngài trên thập tự giá. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt giữa chúng ta, vẫn là xác thịt trong chúng ta, vẫn là Thánh Linh trong xác thịt chúng ta. Amen. Ngài là sự tuyệt đối của tôi. Ngài là tất cả của tôi. Bất cứ điều gì bên ngoài điều đó, không có gì trong tay tôi mang. Tôi không biết gì khác ngoài đấng Christ và Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Không muốn nghe điều gì khác ngoài đấng Christ và Ngài đã bị đóng đinh. Lòng tôi nói, Amen với mọi lời hứa của Ngài. Đó là lý do tôi biết Thánh Linh Ngài là chiếc la bàn. Nó hướng dẫn tôi đến với lời. Không bao giờ có một trong những khải tượng đã nói điều gì với tôi ngoài những gì đúng trong lời. Ồ, đó là nơi tôi có được sự bảo đảm của tôi. Thưa anh em, đêm đó khi Ngài phán bảo tôi về điều đó, tôi đã nhìn xem những khải tượng đó, và tôi sẽ yêu cầu anh em tập trung chú ý. Khải tượng đã từng nói điều gì trái ngược với lời không? Không hề có một lần nó đã từng sai. Tại sao? Đó là Đức Chúa Trời, đó là trụ cột của tôi. Và tôi biết, một buổi sáng nọ, trong một khải tượng, tôi đã thấy những người thân yêu của tôi bên kia sông nơi xa ấy. Nó ở đó. Tôi bị trói buộc vì miền đất hứa đó. Tôi phải gặp ở đó ngày nào đấy. Vâng, thật vậy. Ngài là sự tuyệt đối của tôi. Ngài là mặt trời của tôi. Ngài là sự sống của tôi. Ngài là cột trụ trói buộc của tôi. Sao bắc cực của tôi. Ngài là tất cả mà tôi từng có thể nghĩ là. Ngài là điều đó với tôi. Ngài là sự sống của tôi. Những giáo phái đối với tôi không làm tổn thương tình cảm của anh em. Tôi không muốn làm điều đó. Nhưng lời giống như gươm hai lưỡi. Nó không thể đẩy mà không cắt. Hãy xem, đặc biệt là khi nó đang cắt trong bóng tối. Để ý, những giáo phái giống như những ngôi sao khác. Chúng di chuyển với sự quay quanh của thế giới. Đúng thế, mọi cách thế gian hành động, họ để phụ nữ cắt tóc, mặc quần đùi và mọi thứ khác. Nó thật sự di chuyển với Hollywood và mọi thứ khác. Nhưng ồ, thưa anh em, điều đó vẫn còn là lẽ thật. Lời không thể rời chuyển đó của Đức Chúa Trời hằng sống vẫn là lẽ thật. Đó là sự tuyệt đối của tôi. Những gì nó nói là lẽ thật. Hãy để giáo phái rời chuyển bất cứ nơi nào họ muốn. Họ muốn làm mất uy tín danh của Chúa Jesus Christ với một tước hiệu. Điều đó tùy họ. Nhưng với tôi, không có danh nào khác dưới trời được ban cho giữa loài người để nhờ đó anh em phải được cứu. Đối với tôi, đó là lời nền tảng. Đó là nơi hòn đá gốc. Tôi không muốn rời chuyển với giáo phái nào. Tôi đã có la bàn của tôi ở đây trong tôi. Đức Thánh Linh hướng tôi thẳng đến đấng tuyệt đối. Vì cả trời và đất sẽ qua đi, nhưng lời ta sẽ không bao giờ qua đi. Và tôi đã giấu nó trong lòng, và Đức Thánh Linh đã chỉ cho tôi đến thẳng với nó. Tôi quyết tâm không biết điều gì khác. Đó là sự tuyệt đối của tôi. Cứ để nó giống như thế. Đó là đường lối tôi muốn nó. Ồ, chao ôi, bây giờ thưa anh chị em, hãy làm sự tuyệt đối của anh chị em ở trong Ngài. Vâng, thưa quý vị, trong thì hoàn nạn, tôi đã gặp ở đây cách đây không lâu, mất vợ, con cái, mọi thứ. Người nào đó đã nói với tôi, nói, anh đã giữ niềm tin của mình không? Tôi nói, không, nó giữ tôi, hiểu không? Đấy, tôi có một sự tuyệt đối, biết rằng ngày nào đó tôi sẽ gặp lại họ. Amen, tôi đã không thể làm được nếu tôi không có sự tuyệt đối đó. Nó đã tạo nên sự khác biệt trong tôi, nơi tôi bị ràng buộc, bởi vì tôi biết rằng tôi sẽ gặp lại họ. Bây giờ, bởi ân điển, tôi bị trói buộc với Ngài là đấng đã phán. Ta hằng hữu, không phải ta đã là, ta hằng hữu. Vào bất cứ lúc nào, luôn luôn hiện hữu, toàn tri, toàn năng vô hạn, rằng Ngài không phải, ta đã là, ta hằng hữu, Ngài vẫn là sự sống lại, Ngài vẫn là sao Bắc Cực, Ngài vẫn là mọi thứ với tôi. Môi-se đã có một sự tuyệt đối khi ông gặp bụi gai đang cháy đó. Đó là sự tuyệt đối với ông. Khi Giô-suê, ồ, anh em biết, đôi khi anh em nhận lấy một sự tuyệt đối sẽ dẫn đưa anh em đến một sự nghịch lý. Đúng thế, vâng, một sự nghịch lý là điều gì đó có thật, nhưng không thể được giải thích. Nó là một sự nghịch lý. Khi Giô-suê đứng đó và thấy mình có nhu cầu, Đức Chúa Trời đã ủy thác ông đi qua đó và chiếm lấy xứ đó, đuổi hết dân xứ đó và đưa dân Israel vào xứ đó. Và một ngày kia, các đạo quân đi theo tuyến đường và ra khỏi đất nước. Và điều trước tiên anh em biết, ông đã biết ông phải đánh họ cho đến chừng nào ông làm cho họ tan tác. Vì vậy, khi làm thế, mặt trời sắp lặn và Giô-suê bị trói buộc với sự tuyệt đối. Lời của Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, ông bị trói buộc với công việc ông phải làm. Amen. Đôi khi không vui thú, phải làm điều đó. Anh em phải bị tổn thương tình cảm, cắt đứt và chặt. Nhưng đó là một sự tuyệt đối. Ông có nhu cầu, ông nói, hỡi mặt trời, hãy đứng im, nơi xa đó. Hỡi mặt trăng, ngươi hãy ở ngay tại đó. Và trong 24 giờ, nó đã đứng im. Ồ, nói về sự nghịch lý. Nhưng ông đã bị trói buộc với sự tuyệt đối, với sứ mệnh. Vâng, quả thật vậy, Đức Chúa Trời đã ủy thác cho ông, rằng tin chắc ông sẽ thấy bồ câu khi nó đến trên Ngài. Khi tôi thấy trụ lửa giống như Phao-lô trên đường xuống thành Đa Mách, tôi biết đó là sự tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Đang đến một sự phục hưng sẽ lan tràn các xứ. Tôi biết nó sẽ dọn đường cho lần đến thứ hai của Chúa Giê-xu Christ, và tôi tin điều đó cho đến hôm nay. Nó là sự tuyệt đối của tôi. Dù nó là sự nghịch lý, chắc chắn nó là một sự nghịch lý, vì trụ lửa treo ở đó, trên bầu trời và báo chí và mọi thứ chụp bức hình của nó. Đó là một nghịch lý. Vào ngày kia, vào ngày 15 tháng 3, hoặc ngày 15 tháng 5, tôi tin không, ngày 15 tháng 3, năm ngoái này, khi mà 3 hay 4 tháng trước, thưa quý vị mấy giờ rồi, đã nói chúng ta đi ra đó, và bảy thiên sứ sẽ gặp và trở lại và sách bảy ấn sẽ được mở ra và đứng ngay đó với anh Fred Shortman và vừa nói Amen ở đó, đứng đó bên anh ấy. Ồ, tôi nói với họ, sẽ có một tiếng ồn làm rúng động cả vùng. Và tôi nói, nó sẽ xảy ra ở đó. Đó là Chúa phán như vậy. Điều đó được ghi âm trên những cuốn băng ghi âm, những băng ghi âm từ khắp Phoenix, tất cả con đường chung quanh. Đó là Chúa phán như vậy. Một ngày nọ đang đứng đó, nhặt những cây cỏ gai ra khỏi, hay cây ké đầu ngựa ra khỏi ống quần của tôi, như đã có. Ở đó bảy vị thiên sứ ấy hiện ra từ bầu trời và làm rúng động nơi ấy, cho đến nỗi những tảng đá nặng 50 hay 60 bao lăn xuống sườn đồi. Ở đó bảy thiên sứ đang đứng đó, ủy thác cho tôi trở về và mang đến những sứ điệp này, và nói, từng sứ điệp một, chúng sẽ đáp ứng và nói điều gì đã xảy ra, và nó đã thật chính xác cách đó. Và khi họ bay lên trên cao, cứ như thế, bay lên cao 30 dặm trong không trung, và cùng ngày ấy, người ta đã chụp hình nó, khoa học đã chụp, và đi khắp thế giới. Đó là một nghịch lý, nhưng nó là sự tuyệt đối. Nó ràng buộc tôi chặt hơn vào Chúa Giê-xu Christ, quyện cuộc đời tôi vào Ngài. Tôi biết nó có vẻ lạ, luôn xảy ra vậy. Thật là một nghịch lý cho Phao-lô để gặp Chúa Giê-xu trên đường đến Đa-mách. Thật là một nghịch lý khi Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng đen tối của tội nhân và rửa nó thành trắng trong huyết của chính Ngài. Đó là một nghịch lý, chắc chắn. Anh em có tin vào sự nghịch lý không? Và sự nghịch lý đó, nếu nó phù hợp với lời của Đức Chúa Trời, nó có thể là sự tuyệt đối của anh em. Sự cải đạo của Phao-lô là sự nghịch lý và trở nên sự nghịch lý của ông. Hãy nhớ ở đây, cách đây một thời gian, tôi đang ngồi với một người bán thuốc Tây lớn tuổi và chúng tôi nói trong một chỗ nhỏ bé. Ông ấy nói, anh Branham, tôi muốn hỏi anh đôi điều. Và ông ấy là người Báp-tít, chính ông. Ông nói, anh tin vào sự nghịch lý không? Tôi nói, tất nhiên, chắc chắn rồi. Nói, tôi sẽ không nói điều này với người nào khác ngoài anh. Nói, nhưng tôi biết anh tin điều này. Ông nói, trong suốt thời gian khủng hoảng, nói, họ phải có lệnh từ tỉnh để mua thuốc cho người đau. Và nói, một ngày nọ tôi đang ngồi ở đây trong hiệu thuốc. Nói, con trai tôi đang đợi khách hàng. Và nói, tôi đã thấy một người phụ nữ bước vào. Nói, cô ấy đã. Anh có thể thấy cô ấy sắp làm mẹ ngay lập tức. Và nói, con người tội nghiệp này hầu như không thể đứng nổi. Và chồng cô ăn mặc tồi tàn, cả hai người. Và cô ấy dựa vào thành quầy. Còn anh ấy đi qua và hỏi con tôi. Anh ấy nói, tôi có một toa thuốc ở đây từ bác sĩ. Anh ấy nói, anh bán nó cho tôi và để tôi đem vợ tôi về nhà được không? Anh ấy nói, tôi đã cố để cô ấy đứng trong hàng người xếp hàng đó, cứ nhìn xuống đường phố ở đó. Anh nói, sẽ mất 4 hay 5 giờ. Và nói, cô ấy không thể đứng bây giờ, anh có thể thấy đấy. Và chàng trẻ tuổi nói, thưa ông, tôi không thể làm điều đó. Cậu ấy nói, tôi sẽ phải có lệnh trước đã. Nói, vì tôi không thể làm điều đó. Nó thật sự chống lại các luật lệ và nói, cha của cậu nói, ông đang ngồi ở phía sau đó lắng nghe, xem cậu con trai nói gì. Và ông nói, đợi đã con, điều gì thế? Và nói, ông bước đến đó. Và ông cụ, một cơ đốc nhân chân thật, một cụ thánh đồ thật sự, ông nói, gì vậy? Người anh em tốt của tôi. Và anh ấy nói, thưa ông, anh ấy nói, tôi vợ tôi, cô ấy sắp lên bồn. Anh ấy nói, tôi có lệnh của bác sĩ đây, mua thuốc, cô ấy phải có thuốc đó ngay bây giờ. Và nói, tôi đưa cô ấy xuống đứng trong phòng ở đó. Và nói, tôi nhìn vào hàng này, nói, tôi không biết tôi có thể vào được không chiều nay. Nói, tôi thật không biết nếu ông có thể cung cấp thuốc này cho tôi không. Nói, tôi sẽ đứng dưới đó, tôi sẽ kiếm tiền trả cho ông, đơn đặt hàng mà quận thanh toán cho nó. Ồ, anh ấy nói, chắc chắn thưa ông, tôi sẽ kiếm nó trả cho ông, và cứ đặt toa thuốc ở đó đi lui. Ông ấy nói, con trai mình quay trở lại và bắt đầu chờ người nào khác. Nói, cô ấy nhìn ra 2 hay 3 lần, cô ấy cứ đứng đó và đổ mồ hôi trên mặt, biết cô ta rất đau, và người anh em đang đứng đó với vòng tay ôm lấy cô ấy. Anh em biết đấy, nói, cứ cố lên em yêu, bây giờ cứ chờ thêm chút nữa. Nói, người bán thuốc tốt bụng này sẽ kiếm cho chúng ta một ít thuốc. Ông cụ nói, tôi sẽ chuẩn bị thuốc thật nhanh như có thể được và đáp ứng toa thuốc. Bà nói, khi tôi trao nó cho cô ấy, ông ấy nói, anh Branham à, tôi nhìn và tôi thấy tôi đang đặt nó vào bàn tay mang dấu đinh. Ông nói, tôi thấy những vết gai trên lông mày ngài. Ông nói, tôi nhắm mắt lại và nhìn lại. Ông nói, tôi nhận ra ngay lúc ấy, hễ tôi làm cho người nhỏ mọn nhất trong những người nhỏ mọn của ta, ấy là tôi đã làm cho ngài. Nói, anh tin điều đó không? Tôi nói, với cả tấm lòng, thưa bác sĩ, tôi tin mọi lời về điều đó. Đó là gì? Ông nói, kể từ lúc đó, Đấng Christ trở nên nhiều hơn với tôi bởi vì việc làm điều đó cho phụ nữ ấy. Nói, đó là sự nghịch lý, không nghi ngờ gì, nhưng những người bình thường sẽ không tin điều đó. Nhưng nói, tôi nghĩ chỉ cần nói điều đó với anh, bởi vì tôi biết anh đã có những kinh nghiệm đó. Tôi nói, vâng thưa ông, đúng thế. Tôi nói, tôi nhớ khi Thánh Mạc Tin đọc về ông, khi ông chỉ là một chàng trai, ông đã được Đức Chúa Trời kêu gọi, dân của ông là người ngoại giáo, và cha của ông là hầu như, ồ, tôi không biết, tôi nghĩ là một nhà quân sự, và thật đúng cho các chàng trai của họ đi theo họ. Ông nói, một ngày nọ đi qua thành phố ở đó, tôi quên nó ở đâu lúc này, và tôi nghĩ ông ấy là người Pháp, và ông nói, ông đang đi qua hẻm núi, có một ông già đang nằm đó, lạnh cống đến chết, thời tiết rất lạnh, và nhiều người đi ngang qua, không muốn cho ông cái gì cả, và nói ông đứng đó, và nhiều người hoàn toàn xưng nhận là người tin, và sẽ đi qua, để cho ông lão nằm đó, và ông lão đang xin cái gì đó để quấn quanh người, nói ông lạnh đến chết. Và Thánh Mạc Tin đi qua nơi đó, trước khi ông cải đạo, lúc ấy lấy cái áo khoác của chính ông, là người lính, và cách nó làm hai và quấn quanh người ông lão trong nó như thế, còn mảnh kia quấn quanh người ông, mọi người cười nhạo ông, nói, một anh lính trong buồn cười với nửa cái áo khoác trên người. Đấy, nó làm cho anh em làm những việc kỳ lạ. Có điều gì đó ở trong ông mà ông tin rằng đó là Đức Chúa Trời. Đêm đó, sau khi ông đã mệt mỏi và ngủ một chút, bỗng ông thức tỉnh. Người nào đó đánh thức ông và ông nhìn, đứng ở đó bên cạnh giường của ông, và ở đó Chúa Giêsu đứng quấn trong mảnh áo khoác kia. Đó là sự bắt đầu của Thánh Mạc Tin. Đó là gì? Ông đã có sự tuyệt đối rằng lời Đức Chúa Trời là thật. Những gì các ngươi làm cho những kẻ hèn mọn này của ta là các ngươi làm cho ta. Thưa anh em, tôi bị trói buộc với sự tuyệt đối đó, và tôi biết rằng mỗi một người trong anh em, thay vì có sự kêu gọi tin nhận, sáng nay tôi nghĩ tôi muốn có sự kêu gọi dâng mình. Chúng ta hãy dâng mình cho sự tuyệt đối này. Anh em tin lời là sự tuyệt đối của Đức Chúa Trời không? Anh em tin Ngài ngày nay cũng như Ngài đã từng có không? Có các quý vị mục sư truyền đạo ở đây, quý vị há chẳng dâng đời sống mình chỉ nhận một sự tuyệt đối sao? Chúng ta muốn gì ngày hôm nay? Chúng ta muốn có gì với một thẻ thông công hay một chứng chỉ? Chúng ta muốn có Chúa Giêsu Christ. Chúng ta không bị trói buộc vào thẻ thông công. Chúng ta bị trói buộc với lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Anh chị em tin điều đó không? Chúng ta hãy đứng dậy trên đôi chân mình giờ này và dâng đời sống mình. Tôi cũng muốn có sự dâng mình của tôi. Tôi đang tự trói buộc tôi một lần nữa. Tôi đang rà soát sự trói buộc tôi. Mỗi ràng buộc bị trói buộc, tôi đang kiểm tra lại sự tuyệt đối của mình. Lạy Chúa, nếu có điều gì trong con bên cạnh lời Ngài, xin lấy nó ra. Con không biết gì khác ngoài Ngài. Con không muốn biết gì khác ngoài Ngài. Vậy thì mỗi người trong cách riêng của anh em, tôi đã nói với anh em suốt tuần lễ, tôi đã nói với anh em lẽ thật. Đức Chúa Trời đã xác nhận lẽ thật. Ngài đã làm điều đó đi qua đi lại. Và làm lại lần nữa, anh em biết sự tuyệt đối là gì không? Vậy thì anh em và tôi với nhau, hết thảy các chị em phụ nữ, hết thảy quý ông thanh niên, thiếu nữ, bất kể quý vị là ai, chúng ta hãy dâng mình. Hết thảy ban hát, tất cả những người ở trên đây khắp nơi với nhau, dưới tầng hầm, trên ban công, chung quanh các bức tường, phía sau cánh gà, bất kể chúng ta ở đâu, chúng ta hãy nhận lãnh Chúa Giê-xu, sự tuyệt đối của chúng ta, vì chúng ta phải đến với trụng bóng chết. Tôi không biết gì khác ngoài Ngài. Ngài là sự tuyệt đối của tôi, bởi vì Ngài đã sống lại trong đời sống tôi, và tôi biết Ngài là thật. Chúng ta hãy giơ tay lên giờ này và cầu nguyện. Chúng ta hãy thực hiện sự hầu việc dâng mình của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, lời Ngài có từ xưa, nó là sự bắt đầu và sự chấm dứt. Còn bây giờ với hội chúng này, dâng hiến chính mình một lần nữa trên bục giảng này hôm nay. Con cầu xin cho hội thánh này đền tạm sự sống, cho sự hiến dâng, xin giải quyết mọi sự khác biệt. Xin để cho nó qua đi những gì đã qua. Quý vị mục sư truyền đạo phúc âm là những người lo lắng và suy nghĩ điều gì đó sẽ xảy ra. Ôi Chúa, chúng con tự trói buộc mình sáng nay với Chúa Giêsu Christ là lời và quyết định không biết điều gì khác ngoài Đấng Christ và Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Ôi sao Bắc Cực, ôi Đức Thánh Linh, ôi La Bàn của Đức Chúa Trời, xin đến giờ này trong mọi tấm lòng. Và chúng con dâng chính mình cho Ngài qua danh Chúa Giêsu Christ, sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Amen. Được rồi, thưa anh em.